Tham thiền 11. Diệt vọng. Vọng chất ra sao đòi diệt vọng. Vọng không hình mạo, có danh ngôn. Tâm ai tỉnh ngộ tìm không có. Vọng đến lòng ai có não phiền. Trực chỉ đề cương. Là đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, phải sắp xếp cho mình, dành cho mình thời gian học đạo. Đạo Phật gọi là quá trình văn tư tu. Có vậy, sự tu hành mới đạt được kết quả mong muốn. Tu không học là tu mù. 10 người tu sai lạc hơn 9 rưỡi. Lời thật mít lòng, nhưng đó là sự thật mà không được mấy người bằng lòng. Các sư dạy ngồi thiền, tìm vọng để diệt hết vọng thì chơn hiện ra. Lời dạy đó, nghe qua ai cũng tưởng đúng, cố gắng ngồi tìm vọng để diệt, hy vọng nắm bắt lấy chơn. Ngồi thiền như vậy sai rồi, ngồi càng nhiều càng phí sức, phí công nhiều. Gieo hạt giống bị ràng buộc, không có ngày xanh cây kết trái. Diệt tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm, chân lý biết ở đâu. Sai lầm ngay khi khởi ý diệt tìm, lệch chánh pháp, tưởng con mà là giặc. Tu thiền của đạo Phật chánh tông dễ ợt, và tại vì dễ ợt cho nên nói ra người ta giật mình ngờ vực, chẳng dám tin ngay. Tại vì người ta tưởng khó, và phần nhiều người ngồi chịu trận với các kiểu thiền cực khổ đã quen. Thiền cực khổ còn không đem lại an lạc giải thoát chút nào. Thiền mà dễ, làm sao tin được. Lý luận đối phó như vậy, người mới nghe qua đều cho là đúng. Nhưng với kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa, đó là thứ lý luận kiến thủ kiến của người có chủng tánh ngoại đạo phàm phu. Thiền chánh tông của đạo Phật, đi, đứng, ngồi, thậm chí nằm cũng thiền, kết quả đều thành tựu như nhau. Nói về nơi chốn và thời gian, bất cứ ở chỗ nào, không luận giờ khắc, ngày hay đêm, thiền đều đem lại kết quả về mặt tri kiến, về mặt an lạc giải thoát như nhau. Vậy thiền dễ ợt, phải học ở đâu? Học ở kinh Như Lai Viên Giác của Như Quyển Thiền Sư, Thích Từ Thông biên dịch ấy. Kinh Viên Giác, Phật dạy cho Bồ Tát Văn Thù, 10 phương Như Lai, trên đường tu, nói là tu, thật ra các ngài chẳng tu gì cả. 10 phương Như Lai chỉ cần tỉnh thức, tâm ý các ngài thường xuyên liên tục trong ý nghĩa của một chữ tri. Tri có nghĩa là biết, là tỉnh thức không mê muội. Biết cái gì? Biết vô minh như hoa đốm trong không. Biết ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Biết sắc thị không, không thị sắc. Biết ảo quá không thân, tức pháp thân. Biết thất đại thật tánh, chẳng có đại nào. Làm sao giết được người trong mộng? Đòi diệt vọng lại cũng như vậy. Hãy bỏ đi tư lý luận sai lầm. Tham thiền 12. Tin tưởng. Cầu nguyện cao xanh ngưỡng vọng lên. Đinh ninh nơi ấy có bề trên. Hiểu ra lòng lỏng thên thang rỗng. Bởi thế trần gian mãi lụy phiền. Trực chỉ đề cương. Tin tưởng là một đức tánh vốn có của nhân loại. Đến thế kỷ 21 này, nhân số toàn cầu trên dưới 8,4 tỷ người là có ngần ấy tin tưởng khác nhau. Tin tưởng gì? Tin tưởng ai? Người ta nhìn ở nơi các tôn giáo, thờ phượng tôn nghiêm là cơ sở biểu hiện rõ đức tin của người tin tưởng đó. Thế giới ngày nay, phần lớn đứng vào một thỏa thuận chung, tôn trọng tự do tín ngưỡng. Do vậy, vấn đề tín ngưỡng không nên phê phán hay chỉ trích lẫn nhau. Tự do tín ngưỡng mà. Bài thi ca của Như Huyễn Thiền Sư, nhan đề tin tưởng. Nhưng tin tưởng theo tin tưởng của Như Huyễn Thiền Sư chắc chắn có phù hợp với một thành phần người, và cũng chắc chắn có bực bội, khinh ghét của một thành phần người khác khi đọc. Theo giáo lý đạo Phật, theo tinh thần hành đạo và truyền bá đạo Phật của Như Huyễn Thiền Sư, vũ trụ bao la, con người tối linh tối thượng, không cần cầu nguyện, van xin với ai ngoài thân ta và tâm ta. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam độ, khổ do thân tâm ta tạo ra. Trời, người, Atula, có khổ, có vui, cũng do thân tâm ta tạo ra. Sáu cảnh, lục đạo luân hồi ấy, do con người làm, con người chịu, không có đấng bề trên, đấng cao sanh hay ông gì thưởng phạt, do thương ghét của cá nhân mình. Cầu nguyện là một kiểu tin chung của người có tôn giáo và không tôn giáo. Trong cuộc sống hình như rất ít ai trong đời không có cầu nguyện, bởi vì tuyệt đại đa số con người có tánh tự ti, cho nên tự đặt mình là kẻ dưới, là người yếu hèn, và tự đặt chỗ cho cao sanh kia, có đấng bề trên ở trên ấy. Mình muốn gì vượt quá khả năng thì cầu nguyện nhờ đấng bề trên hay ơn trên phò hộ. Đạo Khổng Tử nói, trên khoảng sanh vô tận kia, người ta tưởng đó là trời, thật ra không có ông gì hết. Theo Khổng Tử đó là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Khoa học thì dùng viễn vọng kính, phi thuyền không gian đi khá xa, nhìn khá rộng mà chưa gặp đấng bề trên nào. Còn Đạo Phật nói, mọi người tự làm đấng bề trên cho mình, và cũng tự làm mình cho mình thành người tệ hại nhất, đau khổ nhất. Thế cho nên, người học hiểu Đạo Phật, tu theo Đạo Phật, người ta không chủ trương cầu nguyện. Bởi vì, nếu cầu nguyện mà được, thì nhân loại chẳng ai để cho mình nghèo, càng không để cho mình khổ. Lòng lộng thênh thang rỗng, chỉ cho vũ trụ. Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ trụ có hai thành phần. Một, trống rỗng là khoảng không. Hai, có vật chất. Khoa học tóm lược đại khái gồm có động vật, thực vật và khoáng vật. Dựa vào vật chất mà khái niệm ý nghĩa thời gian, cũng dựa vào vật chất mà người ta khái niệm ra ý nghĩa không gian. Do vậy, cái gì thuộc bên có thì nằm trong động vật, thực vật và khoáng vật. Cái gì thuộc về bên không thì lòng lộng thênh thang rỗng, vậy thôi. Nếu dám dứt bỏ ý niệm chủ quan định kiến của riêng ai đó, khách quan mà nhận xét, ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng cầu an thế giới không được, cầu siêu cho thế giới không được, cầu nguyện thế giới hòa bình không được, cầu nguyện cho nước hiếu chiến kia tiêu diệt không được. Thế cho nên nếu cầu nguyện mà được thì trần gian này, nhân loại này, ai ai cũng hạnh phúc ấm no giống nhau. Tham thiền 13. Ta bà cực lạc. Cực lạc là đây, tại cõi này, xin đừng vọng ngoại, hướng phương Tây, đông Tây quả đất xoay di chuyển, rạng sáng là đông, sẩm tối Tây. Trực chỉ đề cương. Ta bà nói đủ. Ta bà thế giới. Ta bà thế giới là thế giới con người. Ở nơi đó đều kham nhận, chịu đựng các sự khổ như dục ái khổ, sắc ái khổ, vô sắc ái khổ. Nói cách khác, đó là thứ khổ trong tam giới. Phật Thích Ca là giáo chủ cõi ta bà. Do vậy, cõi chúng ta hiện ở tức là cõi ta bà vậy. Cực lạc nói đủ. Cực lạc thế giới. Thế giới cực lạc là thế giới tột an vui. Con người ở thế giới cực lạc luôn luôn thọ hưởng tất cả mọi sự an vui, không hề có sự khổ não, bất như ý. Phật A-di-đà là giáo chủ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không phiền não cấu uế, không có các khổ bất bình, bất mãn. Cho nên cõi cực lạc cũng gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cõi đất thanh tịnh, cõi nước trong sạch. Ta bà cực lạc là hai thế giới riêng khác, hai giáo chủ riêng khác, như ta đã biết và tuyệt đại đa số Phật tử đều hiểu như vậy. Bởi vì đại đa số Phật tử nghe Pháp, và học hiểu đạo Phật qua ngôn ngữ văn tự, các Phật tử mới bước một bước văn mà chưa có tư tu. Người đệ tử Phật phải văn, tư, tu, phải học sâu giáo lý Đại Thừa, phải đi vào chiều sâu của thiền định, Phật tử mới hiểu giáo lý vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp của Đại Thừa Phật giáo. Khi hiểu giáo lý Đại Thừa, các Phật tử sẽ sung sướng, rất mát lòng mà ngâm nga, cực lạc là đây tại cõi này. Cực lạc là đây tại cõi này, có nghĩa là ta bà và cực lạc, văn tự ngôn ngữ, tuy hai mà không hai, không hai mà không được nói một. Bởi vì ở tại đây là cõi ta bà, Phật Thích Ca làm giáo chủ. Nhưng người tu đạo Phật, đệ tử Phật, có thể mời thỉnh Phật A-di-đà di dời thế giới cực lạc về đây, sáp nhập thế giới ta bà, mà không chật hẹp đi một vuông đất nào. Phật tử theo đạo Phật, ai cũng hiểu rằng, thế giới cực lạc hay cõi tịnh độ của Phật A-di-đà ở phương Tây, tức phía mặt trời lặn mỗi ngày. Giáo lý thượng thừa dạy, pháp giới bất nhị, thế giới nhất chân, vạn vật trong vũ trụ. Trong một có tất cả là một. Cho nên Tây Phương không phải Tây Phương, vọng ngoại hướng về Tây Phương, cầu sanh tịnh độ để hưởng các sự an vui ở cực lạc là vọng tưởng sai lầm. Phía mặt trời lặn không phải Tây Phương, không có cõi tịnh độ, cực lạc ở phía mặt trời lặn, mà cực lạc là đây, ở cõi này. Xin đừng vọng ngoại hướng phương Tây. Gọi là đông, tây do quả đất xoay. Gọi là ngày đêm do mặt đất bị khuất. Gọi giờ, tí, ngọ, mẹo, dậu do quả đất di chuyển. Cho nên, người đệ tử Phật hiểu rõ đạo Phật không cầu nguyện sanh về cõi cực lạc ở phương Tây. Đừng hiểu sai lầm nữa. Tốn công tu hành cực khổ, tốn của cúng lại mệt mỏi, rốt cuộc khổ đau, vẫn phải chịu khổ đau vằn vặt suốt cả cuộc đời. Rạng sáng là đông, sẩm tối tây. Hiểu câu này phải thực nghiệm bằng hai cách. Một, phải tư duy bằng thiền định. Hai, áp dụng thực tế bằng cách tạo dụng cụ hướng dẫn cách thực nghiệm. Chẳng hạn, tạo một điểm sáng đứng yên là định tinh, là mặt trời. Tạo một quả cầu to, xoay lăn di chuyển là hành tinh. Ta lăn quả cầu, ta quan sát sẽ thấy đông, tây, tí, ngọ, mẹo, dậu. Do sự di chuyển của quả cầu mà ta đang di chuyển. Tham thiền 14, thiền quán 1. Hiện tượng nghìn xưa tánh tịch nhiên, không nhơn không ngã, chẳng ai phiền. Chân như vô tác, không vô tướng, châu biến hàm dung, vượt thủy chung. Trực chỉ đề cương. Tham thiền, tham có nghĩa là dự vào, dính vào cái này với cái kia, việc này với việc kia, hỗ tương thành tựu cho nhau. Thiền là thiền định, có nghĩa là tu tập bằng cách tư duy, nhận thức một đối tượng qua sự phân tích, suy luận và nhận thức trong lúc thân tâm vắng lặng yên tĩnh. Thế, cho nên thiền định có nghĩa tư duy tu, cũng có nghĩa là tĩnh lự. Tham thiền là để tâm tham cứu, suy gẫm một đối tượng mà hành giả muốn nhận thức cho tin tưởng một sự việc nào đó. Người tham thiền là chủ thể, tức là năng. Pháp là đối tượng, tức là sở. Thế, cho nên tham thiền không cố diệt trí hiểu biết, không dứt bạc tư tưởng của mình. Hành giả cần vận dụng trí năng tham và cảnh sở quán. Ví dụ, tham quán nhận xét về ngũ uẩn vô ngã, về vạn vật giai không. Tóm lại, dù tọa thiền hay hành thiền đều có chủ thể đối tượng, có năng, có sở. Nếu hành thiền bằng cách diệt tưởng, dứt niệm, tập cho thành vô tri như tượng gỗ, tượng đá là tu sai đạo Phật, không được lợi lạc gì hết. Hiện tượng vạn pháp xưa nay, tánh nó vắng lặng, tự an nhiên, tự trong sáng, vì hiện tượng vạn pháp trong đó không có khái niệm về tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ mạng. Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Nghĩa là các hiện tượng vạn pháp xưa nay, tánh của chúng tự vắng lặng, tự an nhiên, thanh tịnh và trong sáng. Cho nên Phật tử học đạo, hành đạo thì ai cũng được thành Phật, trở về tánh tịch diệt, trong sáng, thanh tịnh vốn có của mình. Chân như, chân thì không phá hoại, tiêu diệt được. Như thì dù có muốn xây dựng, trau dồi thêm, khiến cho tốt đẹp hơn, chắc chắn hơn cũng không được. Vì chân như là chỉ cho các bản thể của hiện tượng, nó viên mãn mọi mặt, ví như trăng tròn đêm rằm 16. Thế cho nên người thể nhập vào thể chân như thì mình chính là chân như ấy rồi. Vì thế con người ấy biết rõ, thấy rõ ràng, sống là nước rồi. Sống không thắc mắc tìm nước, nước là sống rồi. Nước chẳng đòi hỏi kiểu nước nào khác. Vô tác, đạo Phật dạy vạn pháp hiện tượng không có tác nhân, tác giả. Vạn vật hiện tượng thành bởi hòa hợp bằng trùng trùng điều kiện, tương quan, tương hợp, tương thành. Không có vật gì tự nó làm thành nó, càng không chấp nhận có một tác giả, bất kỳ ông đó là ai. Không, đạo Phật dạy vạn pháp mà mọi người thấy có mặt thì sự có mặt đó chỉ là huyễn có. Vì là huyễn cho nên vạn vật hiện tượng sanh ra tạm có, thay đổi rồi tan biến, ví như mây ráng của bình minh, của hoàng hôn vậy. Vô tướng, không có tự tướng chân thật. Tướng của vạn pháp là giả tướng, cho nên luôn luôn chịu sự chi phối của sanh lão bệnh tử, của sanh trụ dị diệt, của thành trụ hoại không. Châu biến hàm dung, một pháp quán bao quát, hành giả nhận thức rõ vạn pháp là nhau, tuy nhiều mà là một, một là một của nhiều. Tham thiền 15, thiền quán 2. Đối cảnh vô tâm khỏi luận thiền. Tham thiền năng sở, rõ phân minh. Quán tâm quán cảnh tùy duyên đến. Tránh tưởng hoang đường, nghĩ viễn vông. Trực chỉ đề cương. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bài thiền thơ của Sơ Tổ Trúc Lâm. Cư trần lạc đạo, thả tùy duyên. Cơ tắc sang hề, khổn tức miên. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Đây là thiền thơ tuyệt cú, tối thượng thừa thiền. Phải đạt tới trình độ thiền mà không thiền, không thiền mà thiền, thì mới đạt đúng ý hướng dẫn của thiền sư. Bằng trái lại thì có thể bị phản tác dụng, trở ngại sự tu tập thiền quán của mình. Cần xem lại thiền quán một, năng quán, sở quán, tâm cảnh, chủ thể, đối tượng. Lập trường của thiền giả là tìm lẽ thật, để nhận thức lẽ thật của một vấn đề, hoặc phía tục đế, hoặc bên chân đế. Nói cách khác, hoặc phía hiện tượng của vạn pháp, hoặc bên bản thể của vạn pháp. Thiền giả thường là vận dụng tâm quán cảnh như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trường hợp khác dùng tâm quán tâm như thọ, tưởng, hành, thức. Vì vậy, thiền giả phải thận trọng lưu tâm rằng tu thiền của đạo Phật dựa trên cảnh thật, thân thật, tâm thật, cụ thể và hiện hữu. Tưởng tượng hoang đường, nghĩ suy vô căn cứ, đạo Phật không đồng thuận. Bởi vì đạo Phật không đồng thuận với hai nguồn tín ngưỡng, một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Vì đạo Phật trước sau như một, không chủ trương trông chờ mong đợi ở nơi vô thần hay hữu thần. Tham thiền 16, quán thân. Thân này bất tịnh thật hay ngoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bát bất dập vùi thân khẩu ý, tìm đâu tỉnh ngã lạc thường ra. Trực chỉ đề cương. Quán bất tịnh là pháp tu thiền của tiểu thừa. Hàng Tinh Văn thừa bắt đầu Phật dạy tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh là pháp thứ nhất trong tứ niệm xứ. Trọng tâm của pháp quán này là thiền giả quán chiếu, soi rọi, tư duy, nhận thức về cái thân không đáng luyến ái của mình. Đấy là điều kiện tiên quyết của người học Phật và tu theo đạo Phật. Tam khổ bao vây mạng sống ta. Tam khổ đó là: thứ nhất, khổ khổ, khổ thân, khổ tâm, khổ do hoàn cảnh khách quan đưa đến như thiên tai, dịch họa. Thứ hai, hành khổ, thân, tâm, hoàn cảnh sống rất mong manh, sự vô thường chi phối từng phút giây. Nó thường xuyên đe dọa sự tồn sanh của thân, tâm và môi trường sống. Thứ ba, hoại khổ. Đây là sự kết liễu, sự hoại diệt cuối cùng của thân, tâm và hoàn cảnh môi trường sống của kiếp hữu tình và vô tình. Từ ba đại khổ ấy, biến chứng di căn ra, sanh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm xí thành cổ, và muôn ngàn biến chứng di căn không lường hết được khổ quả. Bát bất dập vùi thân khẩu ý. Bát bất đó là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn và bất như ý. Do bát bất làm cho con người thân tâm vốn tịnh trở thành bất tịnh. Thường, lạc, ngã, tịnh là tự tánh vốn có của con người. Lẽ ra con người được thọ dụng, nhưng vì bị bát bất, tam khổ khiến cho nhơ bẩn, đức thường, đức lạc, đức ngã và đức tịnh không còn tìm đâu ra được nữa. Tham thiền 17, quán tâm. Thọ tánh không không nhận những gì, tưởng hành trống rỗng tưởng là chi, giác không không giác đâu là thức, ngũ uẩn phù hư đến chợt đi. Trực chỉ đề cương. Tâm không ai thấy nó là gì, nó ra sao. Dù vậy, những người có trí không phủ nhận tâm, mà biết có tâm qua ba công năng hiện hữu của nó. Thứ nhất, tánh hiện biết đang là. Thứ hai, tác dụng phân biệt và sai sử. Thứ ba, cái hiện thọ dụng của con người. Không có tâm thì con người không là con người được. Thọ, tưởng, hành, thức. Thức uẩn là tâm vương. Thọ uẩn, tưởng uẩn là tâm sở hữu pháp. Hành uẩn chi phối cả tâm vương, tâm sở và sắc uẩn. Bởi vì hành uẩn, tánh biểu hiện của nó là vô thường. Thọ, thọ nhận, tiếp thu, tiếp lấy. Thọ có ba trường hợp. Một, thọ khổ. Hai, thọ vui. Ba, không khổ không vui. Dù có ba cách thọ, ba trường hợp khác nhau, nhưng tất cả chỉ là danh ngôn rỗng. Tưởng đem một cái tướng, một cái hình sắc không có thật vào tâm. Tưởng đấng bề trên, tưởng người yêu trong mộng. Thế cho nên tưởng là một thứ sở hữu của tâm, không bao giờ hiện thực. Hành, hành không là gì cả, sự biểu hiện của nó thông qua hiện trạng vô thường thay đổi, như sanh diệt, diệt sanh, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Thức cũng gọi là trí, cũng gọi là giác, cũng gọi là tâm, cũng gọi là ý. Tìm nó là cái gì, không ai thấy biết. Chỉ biết nó là pháp hiện sở tri, pháp hữu tác dụng, pháp hiện thọ dụng. Tóm lại, Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Năm uẩn là thứ trống rỗng, không có thực thể. Tham thiền 18. Tâm. Tâm chẳng tâm gì, phải gọi tâm. Tâm không hình mạo, cứ đâu tầm. Ba đời không thể tìm tâm được. Phật dạy tu tâm, tâm ở đâu? Trực chỉ đề cương. Có thân thì có tâm. Có tâm tất có cảnh. Có chủ thể, ắt có đối tượng. Cũng như có sáng, có tối. Có trắng, có đen. Có đúng, có sai. Có mặt, có trái. Có yêu, có ghét. Có trí, có ngu. Có phàm, có thánh. Đó là đạo lý duyên sanh tương đối của hiện tượng vạn hữu. Giáo lý đạo Phật dạy, tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô pháp nhi bất tạo. Có nghĩa là tâm như người họa sĩ, vẽ từng món ngũ ấm, hết thảy cõi thế gian, tất cả do tâm kiến lập. Tâm là chủ tam giới, thế giới tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Vậy mà tâm có thể khiến cho thế giới thanh tịnh ấy trở thành dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trùng trùng đau khổ của kiếp phù sinh. Tâm không hình mạo, cho nên không dễ thấy, không dễ biết, không thể chỉ rõ cho ai. Vậy mà Phật dạy tu tâm, rõ là khó thật. Có khi nào Phật hứng thú, lỡ lời, giải ẩu đây chăng? Không, đã là Phật, nói ra là chân ngữ, thật ngữ, bất dị ngữ, bất cuốn ngữ. Bạn hãy nhìn người phụ nữ mang cái bầu to tướng sắp sanh đang đi ngoài đường kia kìa. Rồi bạn nói, chị ấy đã có chồng. Tôi bảo đảm với bạn rằng không ai cho là bạn nói ẩu, nói trật hay nói sai được. Cũng vậy, nếu ai đó sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, qua hành động đó, bạn thấy rõ, biết rõ tâm của người đó, bạn nói người đó tâm ác. Ngược lại, có người tu kiều bồi lộ, thí tài, thí pháp, thí vô úy, làm tất cả việc lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội, thân, miệng, ý, thật dễ thương. Qua hành động đó, bạn thấy rõ, biết rõ tâm người đó, rồi bạn nói người ấy tâm lành. Quán tâm là soi rọi tâm, nhìn sự biểu hiện qua thân, khẩu, ý, để rồi cải tạo tu chỉnh hàng ngày qua cuộc sống, bạn sẽ đỡ khổ như lời Phật hứa. Tham thiền 19. Quán thức uẩn. Thức tâm tâm thức chẳng rời nhau. Ý thức thêm vào đủ bộ ba. Dù gọi ba tên duy thức uẩn. Sở tri tác thọ bất tương ly. Trực chỉ đề cương. Tâm là thức, thức là tâm. Dù không được nói là một, nhưng cũng không được nói hai. Bởi vì tâm là thể, thức là dụng. Dụng không ngoài thể, thể không rời dụng. Ví như nước và sống. Nước là sống, sống là nước. Vậy và nói một không đúng, nói hai thì trật. Sống là dụng của nước, nước là thể của sống. Thể dụng không ngoài nhau mà vẫn có tên sống, nước. Còn nữa, ý là thức, thức là ý. Thức là thể của ý, ý là dụng của thức. Thế cho nên tâm, thức, ý không thể nói một mà cũng không được nói ba. Nói ba, tìm ba không có. Nói một, tìm một không ra. Vậy mà có cả ba danh ngôn, tâm, ý, thức. Những nhà thông thái, khuynh hướng triết học, họ bảo giáo lý Phật là triết lý, Phật học là triết học. Nhà khoa học họ thấy kinh điển giáo lý đạo Phật nói những điểm, mấy mươi thế kỷ sau họ mới phát hiện nhận thấy ra, rồi họ tự nhận đạo Phật không phải là một tôn giáo thuần túy. Nhà duy vật biện chứng chủ nghĩa nhận xét, phê phán. mục đích và tôn chỉ chánh thống nguyên thủy của đạo Phật, nhất thiết duy tâm tạo, phủ nhận thế lực ngoại lai, thiên liên thần học. Thế cho nên đạo Phật là đạo Phật. Đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức. Thích Ca Mâu Ni Phật là đạo sư, người phóng lộ mở đường. Thật rủi ro, bất hạnh cho Phật giáo có những người tự nhận mình là đệ tử Phật. Tại gia có, xuất gia có. Họ cũng nghiên cứu kinh điển Phật, rồi viết ra giáo tài, giáo trình, giáo án, đem giảng dạy cho tăng ni trẻ, học ở các trường Phật học, ở các học viện Phật giáo, họ gọi là môn tôn giáo học. Thật là một thiện chí bôi nhọ Phật giáo mà ít ai để ý quan tâm. Hãy tra cứu định nghĩa chữ tôn giáo đi, rồi sẽ rõ đạo Phật không là một tôn giáo. Giáo lý của đạo Phật, ai chịu nghe, chịu học sẽ thấy dễ ợt. Giáo lý của đạo Phật không nói chuyện cao xanh, hoang đường, viển vông vô căn cứ. Không nói thần này thánh nọ ở trên mây, ở trong lòng đất, con người không ai thấy biết. Giáo lý đạo Phật dạy những điều mà con người ai cũng có quyền thấy biết. Ví dụ, con người tổng thể có hai phần. Một là vật chất, tức sắc uẩn. Hai là tâm linh, tức thức uẩn. Con người là một xác thủ thú, một hợp thể sắc và tâm. Sắc tức vật chất có hình dáng, kích thước trọng lượng, quy mô lớn nhỏ, có thể thấy biết. Tâm thì trái lại, muốn nhìn tâm, hiểu tâm phải mượn phương tiện thiền định để thấy và nhận biết tâm qua sự biểu hiện như: thứ nhất, pháp hiện thọ dụng, nghĩa là cái mà con người đang thọ dụng để thành con người, khiến cho con người khác thực vật, khoáng vật và phi vật thể. Đó là tâm. Thứ hai là pháp hữu tác dụng, nghĩa là cái tác dụng biểu hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khiến cho mắt thì thấy, tai thì nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, ý phân biệt. Đó là thức. Thứ ba, pháp hiện sở tri. Con người là tối linh ư vạn vật, là chủ thể nhận thức cả nhân sinh quan và vũ trụ quan. Bởi vì nếu không có hiện sở tri của con người chủ thể thì vũ trụ và nhân sinh hiện hữu với cái gì? Hiện hữu với ai? Đó là ý. Do vậy, tâm ý thức cũng có thể hiểu là một, cũng có thể hiểu là ba. Ví như hoa tai, nhẫn, dây chuyền cùng một chất vàng SJC tính theo thời điểm tháng 2 năm 2009 là 1.978.000 đồng Việt Nam một chỉ. Thế, cho nên quán tâm, thiền giả sẽ thấy rõ, biết rõ cả ý và thức của mình. Người đệ tử Phật năng kiểm tra, soi rọi ý nghĩ, niệm lự của mình, tự đánh giá phân biệt tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, rồi tự chọn những niệm lự chánh, chơn, đại, viên ta phát huy tu tập. Những niệm lự tà, ngụy, tiểu, thiên ta gạt bỏ nó ra ngoài tâm ý thức của ta. Làm được việc đó, tức ta tu thiền rồi đó. Soi rồi nhận biết sai trái của ý nghĩ, của tư duy là ta tu quán rồi đó. Thiền là tư duy, quán là vận dụng trí soi rọi tâm, nắm vững chánh niệm. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tham thiền 20, quán ngã. Tham thiền quán ngã khởi đường tu, quán chiếu ngã không, điểm khởi đầu, lục phủ tứ chi chung ngũ tạng, hợp thành năm uẩn, chắc bền chi. Trực chỉ đề cương, học Phật, tu theo đạo Phật, ngã là một cái từ, một danh ngôn khó, cần phải học, phải tập tham thiền mới hiểu rõ được. Bởi vì Đức Thế Tôn từng dạy, nhất thiết pháp vô ngã, nghĩa là tất cả pháp không ngã. Nếu người đệ tử Phật mà hiểu rõ nghĩa ngã, vô ngã đúng, chính xác,
hiểu kỹ tận đáy lòng, thông qua thiền định trí tuệ, thì thiền giả đó đạt đến trình độ liễu tri, liễu triệt, liễu đạt, liễu minh, liễu ngộ, liễu liễu, một trình độ giác ngộ đến đỉnh cao trong đạo Phật, một địa vị có thể viễn ly tứ tướng trong hàng Bồ Tát. Chữ ngã ở thi ca này ám chỉ cái tôi, cái ta, tâm thân ngũ uẩn thất đại. Ngã này nằm trong hệ giáo lý tiểu thừa, nhằm hướng dẫn hành giả tu pháp quán bất tịnh. Thiền tiểu thừa căn bản ai cũng phải tu tập trải qua bốn pháp quán. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Thứ hai, quán thọ thị khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Thứ bốn, quán pháp vô ngã. Trọng tâm cũng như chủ đích bài này là quán thân bất tịnh. Thân này tổ hợp duyên sanh, ngũ tạng lục phủ, ngũ quan tứ chi. Phân tích chi ly hơn, thân là chỗ chứa đựng, nó là cái đải bao bọc 36 vật bất tịnh, nhơ nhớp không sạch. Người khởi tâm tu, hãy tập xem nhẹ bản ngã, không quý thân nhiều. Hình thức sa môn là đầu trần chân đất, ăn kham khổ, mặc cà sa, tự xem mình là con người tầm thường trong xã hội, trong cuộc sống. Được vậy, thiền giả thành công bước đầu của pháp tu quán ngã không. Đệ tử Phật hãy tập tu quán ngã không. Ngã sở hữu không, tất cả pháp đều không. Căn cứ nơi tiêu chí ấy, quán chiếu tu tập, tự mình nhận xét, đánh giá bước đường tu tập của mình, tiến bộ nhiều hay ít, khỏi hỏi ai khác, hành tàng hư thật, tự gia tri.